có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Ta không đến thế gian để kiếm những người công chính, mà đến để đưa về người tội lỗi đã hầm mê. Dù lỗi con nặng nề, Ngài vô về ủi an, và lại còn tặng ban con một làm hy lễ, để cứu thế gian này thoát qua kiếp đời u mê. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa tẩy hồn con hết bận nhớ. Không có thánh nhân nào mà không có một quá khứ, không có tội nhân nào mà chẳng có tương lai. Tình Chúa ôi vĩ đại, tình Ngài thật bao la, vì Ngài là người cha nhân hậu và tha thứ. Ngài đã muốn giao hòa ta nơi con một Giê-xu. Xin cho cuộc đời con là bài ca chúng khen danh Ngài, khoan dung và nhân ái, tình Ngài cao vút thâm sâu. Con cúi đầu ăn năn vì bao phen đã lầm lỡ, xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ. Xin thương tình cứu chữa đầy hồn con hết bận nhớ.
Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy Đức Giêsu cất tiếng nguyện cầu: Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời kinh thánh. Bây giờ con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con. Con đã truyền lại cho họ lời của Cha, và thế gian đã ghét họ, vì họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Con không xin cha cất họ khỏi thế gian, nhưng xin cha gìn giữ họ khỏi ác thần. Họ không thuộc về thế gian, cũng như con đây không thuộc về thế gian. Xin cha lấy sự thật mà thánh hiến họ. Lời cha là sự thật. Như cha đã sai con đến thế gian, thì con cũng sai họ đến thế gian. Vì họ, con xin thánh hiến chính mình con, để nhờ sự thật họ cũng được thánh hiến. Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như cha ở trong con và con ở trong cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy thế gian sẽ tin rằng cha đã sai con. Đó là lời Chúa.
Lời Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Thưa anh chị em, khi đọc xong bài tin mừng hay là khi nghe xong đoạn tin mừng của Thánh Gioan chương 17, Chúa Giêsu cầu nguyện cho việc hiệp nhất. Lạy Cha, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cầu nguyện cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, để tất cả nên một, như con ở Cha ở trong con và con ở trong Cha, để họ cũng ở trong chúng ta. Nghe xong những cái chữ nên một, nên một, nên một, bài đoạn tin mừng đó, chị em có nhớ đến cái bài hát nào mình hay hát? Cái một bài nó gần hơn nữa với cái một bài hát khác, nó gần hơn với lại cái lời này này. Lạy Cha, xin hãy cho
mọi người nâng nhân lên một, như Cha ở trong con và như con ở trong Cha. Xin cho
con. Hay quá. Tôi nghe bài hát thì nếu mà người mà chuyên môn hay là ai mà rành về nhạc thì chắc là sẽ chê là chúng ta hát không hay, hát không đều, hát không có đúng, nó hát không hay thôi, còn nói hát ngang nó nặng quá, tại vì mình đứng dọc mà mình đứng ngang đâu. Ấy thế mà trong cái ngang đấy, trong cái không hay đấy, trong cái không đều đấy, trong cái không có cung điệu gì cả, nó có được một điểm duy nhất, đó là gì?
Hiệp nhất.
À, nó có một điểm duy nhất, đó là mình hiệp nhất được với nhau, mình cùng hát được với nhau, mình cùng ngồi được với nhau, mình còn cầu nguyện được với nhau, mình cùng chia sẻ được với nhau, cho dẫu rằng mình không phải là một dàn đồng ca cùng cung, cùng điệu, cùng tông, cùng đồng phục. Tôi thấy chị thì áo đỏ, chị thì áo xanh, anh thì áo trắng, bác thì áo nâu, còn ông kia thì lớn tuổi mà lại áo sọc sọc. À, bà kia thì lại áo bồng bồng, lại khái như thế. Rồi người thì cao, kẻ thì thấp, người thì trắng, người thì đen, người thì mập, kẻ thì gầy, người thì xinh, người thì đẹp, người thì thế này, thế nọ, thế kia. Ấy thế nhưng mà chúng ta vẫn có thể ngồi được với nhau, chúng ta vẫn có thể nói chuyện được với nhau, chúng ta vẫn có thể hỏi han được với nhau. Cái sự hiệp nhất ấy nó quan trọng hơn tất cả những cái hình thức bên ngoài. Cho dẫu mà mình có hát cái bài gì? Xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa, hoặc là lạy Cha xin hãy cho mọi người hiệp nhất nên một. Mình hát rất hay. Có intro, rồi có đàn, rồi có trống, rồi có điệu, rồi có đánh nhịp, rồi có cả vạt, rồi có áo trùng, áo dài, áo trụng, áo thụng, đủ thứ hết. Hát rất hay. Nhưng mà thực sự những cái bề ngoài đó nó có đã nói lên được cái sự hiệp nhất chưa? Chưa chắc. Chưa chắc. Có khi người ta ngồi với nhau đấy, hát với nhau đấy, đồng phục đấy, đều đấy, ban hợp sướng đấy, nhưng mà sau đó thì mỗi người mỗi ý, mỗi người mỗi ngã, và chẳng có ai có thể hợp với ai cả, chẳng ai chịu ai cả. Như vậy thì những lời hát đó có nghĩa gì không? Không. Cũng giống như là khi người ta ngồi ta hội nghị, ta bàn với nhau về sự hiệp nhất trong giáo hội, mà người ta cãi nhau như mổ bò, mà chẳng ai chịu ai cả, rồi cuối cùng mạnh ai nấy về, mà không có đưa được một cái kết thúc gì cả. Bao nhiêu cuộc hội nghị về hiệp nhất có đem lại cái gì không? Không. Bao nhiêu là cuộc tổng kết rồi thì liên hoan về hiệp nhất có đưa lại cái gì không? Không. Tại vì người ta chỉ có thể hiệp nhất được với nhau khi người ta hiệp nhất được với Chúa, khi người ta ở trong lòng thương xót của Chúa. Tất cả phải ở trong lòng thương xót của Chúa thì mới hiệp nhất được với nhau. Và Chúa nói là nhân loại ngày hôm nay chỉ tìm được bình an, mà bình an thì mới hiệp nhất. Khi nào họ quay về với lòng thương xót của Chúa thực sự, với trọn niềm tin thác, chỉ cách đó thôi. Ngày hôm nay thưa anh chị em, chúng ta mừng kính một vị thánh là giám mục theo lễ điển Đông Phương, được coi là vị tử đạo cho sự hợp nhất trong giáo hội, vì những cố gắng đưa chính thống giáo về hợp nhất với Roma. Vị thánh ấy tên là Josaphat, giám mục tử đạo. Lịch phụng vụ mừng kính vào ngày 12 tháng 11. Xin một tràng pháo tay để chúc mừng tất cả những ai, những cá nhân, những tổ chức nhận thánh Josaphat làm bổn mạng. Thưa anh chị em, thánh Josaphat sinh khoảng năm 1580 tại Ukraine, trong một gia đình theo chính thống giáo, cha mẹ làm nghề buôn bán. Vì bận công việc cho nên hai ông bà ít có thời giờ chăm lo giáo dục và huấn luyện lòng đạo đức cho con cái. Cái chuyện đó xảy ra cách đây bao nhiêu năm rồi? 1580, tức là thế kỷ thứ 16. Bây giờ sang thế kỷ thứ 21, có khác gì không? Không. Vẫn những gia đình cha mẹ bận công ăn việc làm, không có thời giờ để chăm lo giáo dục và huấn luyện lòng đạo đức cho con cái. Hầu hết bây giờ các gia đình, nhất là ở thành phố, càng bận công bận việc nhiều hơn, chạy lo kiếm tiền, cho nên không có thời giờ để mà chăm lo giáo dục và huấn luyện lòng đạo đức cho con. Anh chị em thấy trong gia đình của mình cũng vậy, đúng không? Nhiều khi cha ơi con bận quá, cha ơi con không có thời giờ. Rồi có khi mình để con mình nó tung cánh bay vào đời sớm, rồi nó tự tung tự tác, may thì hưởng mà rủi thì chịu. Nó gặp được bạn bè tốt hay là gặp cái môi trường tốt, nó phát huy được thì tốt, mà gặp bạn bè xấu thôi thì chịu thua. Cha mẹ chỉ lo phần vật chất cho con mình, nhưng mà quên rằng là cái vật chất đó là cái gì đâu. Có khi chính cái vật chất nó đem lại cái đau khổ cho chính mình và thiệt thòi cho con cái. Nó 16 tuổi nó đủ điều kiện để đi xe chưa? Được chưa? Sao mình cho nó đi? Rồi nó, mình chiều nó, rồi nó tông xe, rồi mình đổ là Chúa định à? Đâu phải. Thấy không ạ? Đó. Mình cứ chiều nó rồi mua xe tay ga cho nó để nó đua với bạn bè. Đó. Thấy không ạ? Mình bảo là mình thương nó vậy mình hại nó ấy chứ. Đâu phải mình thương nó. Rồi mình cứ khóc lóc, mình bảo là Chúa ơi thế này thế khác. Chúa bảo là tay giao nó cho con mà sao con không biết lo cho nó, con hỏi ta làm cái gì? Thấy không? Thế không ạ? Đấy, cho nên mỗi người chúng ta mình phải có trách nhiệm với con mình mà Chúa ban cho mình cái đầu óc phải biết suy nghĩ và dùng cái lý trí, đừng có để cho tình cảm nó chi phối mình. Trong việc giáo dục con cái, mình dễ bị cái tình cảm nó chi phối. Nó chi phối quá. Dĩ nhiên là bố mẹ nào không thương con, không thương con thì còn gì là gọi là bố với mẹ. Nhưng mà phải thương cho nó đúng, để cho lý trí nó điều khiển mình, hơn là để cho tình cảm nó làm cho mình chỉ dừng lại cái mức độ xoa dầu cù là, mà không giúp cho con mình nó lớn lên, nó trưởng thành được. Và nhất là mình hay có chiều con mình quá đáng. Hơi tí mình sợ con mình nó buồn. Sao mình không sợ Chúa buồn? Hả? Sao mình không sợ Chúa buồn mà chỉ sợ con mình nó buồn? Đúng không? Nếu mà nó hư đi thì Chúa buồn lắm chứ. Nó mà hư đi mình buồn một thì Chúa phải buồn mười chứ. Thế không ạ? Mà Chúa dựng lên mà. Mà Chúa trao cho mình chăm sóc mà. Chứ mình sẽ phải trả lẽ trước mặt Chúa là mình dạy dỗ con mình như thế nào, để ngày hôm nay nó như thế đó. Cho nên gia đình là cái chủng viện đầu tiên. Tất cả linh mục tu sĩ mà trước khi vào trong chủng viện thì đã lớn lên từ chủng viện nhỏ bé là gia đình của mình rồi. Cái môi trường đó nó sẽ huấn luyện cho đứa con mình sau này như thế nào. Nhưng mà tạ ơn Chúa, bù lại thì Josaphat đã được hưởng một sự giáo dục đầy đủ cả về trí lẫn tâm, nhờ tiếp xúc gặp gỡ thường xuyên với một linh mục có lòng đạo đức. Nhờ đó mà Josaphat đã sớm gắn bó với giáo hội chính thống Ukraine theo lễ nghi Slovonia, hiệp nhất với Roma. Ngay từ thơ ấu, thưa anh chị em, Josaphat đã hấp thụ nơi linh mục này tinh thần cầu nguyện và hăng hái làm việc tông đồ. Nhiều lần sau khi đi học về, cậu Josaphat thường mang ảnh chuộc tội ra đứng ở nơi công cộng và rao giảng như là một ông cụ non về sự thương khó của Chúa Giêsu. Thế kỳ không? Tự nhiên có ông cụ non cứ đem ảnh chuộc tội ra đứng giữa đường mà giảng về sự thương khó Chúa. Ban đầu nhiều người cho là cậu bé này kỳ dị quá, nhưng mà dần dà họ như là bị thôi miên bởi vẻ mặt rạng rỡ, giọng nói đầy cảm động của Josaphat. Đến nỗi mà nhiều người đã bỏ cả công việc để đến mà nghe Josaphat, cậu bé nói về Chúa Giêsu. Đúng là người ta gọi là tông đồ miệng còn hôi sữa. Ta thấy là ảnh hưởng của người linh mục rất là mạnh. Nếu mà Josaphat không gặp được một linh mục mà gặp được một người nào đó, tay anh chị nào đó thì coi như tiêu rồi. Giang hồ đó thì tiêu rồi. Cho nên người mục tử, người linh mục phải thấy được rằng cái tầm ảnh hưởng của mình trên những linh hồn rất mạnh. Trên những linh hồn rất mạnh. Một lời nói, một cử chỉ, cái cách sống của người linh mục nó cũng tác động trên những linh hồn còn thơ ấu, còn thơ ngây. Cho nên là nếu người mục tử ấy mà không có một đời sống gương mẫu, nhất là không biết quan tâm chăm sóc những linh hồn non dại, thì sau này chính người mục tử cũng phải trả lẽ trước mặt Chúa. Phải trả lẽ rất nặng trước mặt Chúa. Chúa cho nhiều, Chúa đòi nhiều. Và phải trả đến đồng xu cuối cùng về cách sống của mình như thế nào, cách xử sự của mình như thế nào với những người giáo dân, để cho họ bị khủng hoảng, để cho họ mất đức tin, thậm chí có những người bỏ đạo vì những gương mẫu gương xấu hay là cách đối xử không có nhân bản của người mục tử. Cho nên anh chị em cầu nguyện cho chúng tôi vì trách nhiệm nặng, chứ không phải là muốn làm cha, muốn nói gì thì nói, muốn quát ai thì quát, muốn làm gì thì làm. Thế không ạ? Không có đâu. Đó, mình phải chịu trách nhiệm về những linh hồn mà Chúa trao. Và do cái lời nói và cử chỉ của mình như thế nào đó mà làm người ta cảm thấy là bị sốc, bị khủng hoảng, bị bối rối và bị mất đức tin luôn, bỏ đạo luôn. Có nhiều trường hợp, tôi gặp rất nhiều trường hợp như vậy. Cho nên mỗi ngày về phải nghĩ lại coi mình có làm cái gì để cho những người khác họ bị sốc không,
Có khi bảo cha gì mà lúc nào cũng tiền không, cha gì mà lúc nào cũng chỉ tổ chức hình thức bên ngoài không, thế không ạ? Phải suy nghĩ lại. Năm lên 17 tuổi, Jehoshaphat nghe như có tiếng gọi là dấn thân phục vụ Chúa một cách đắc lực hơn, nên đã mạnh dạn ngỏ ý xin cha mẹ cho vào tu ở một đan viện. Nhưng thưa anh chị em, ông bà thân sinh vốn ham mê công việc buôn bán, lại muốn cho thằng con trai của mình lập gia đình để nối dõi tông đường, cho nên cương quyết từ chối ý định của con. Không, không có tu tác gì cả, lập gia đình lấy vợ cho tao có con nối dõi tông đường. Trong khi đó Jehoshaphat thì một mực quyết là xin cho con đi tu, chứ còn không có muốn lập gia đình. Trước thái độ cương quyết như vậy của thằng con trai mình, nhất định không lập gia đình và chỉ muốn đi tu, cho nên hai ông bà đành phải bằng lòng cho con tự do đi theo tiếng Chúa gọi. Cho nên chúng ta thấy đường lối của Chúa kỳ diệu và khác lạ. Jehoshaphat là người dám chấp nhận thánh ý Chúa hơn là vâng lời cha mẹ trần gian. Nếu mà vâng lời cha mẹ trần gian là đi lập gia đình rồi, bên hiếu. Nhưng mà nếu mà vâng lời Thiên Chúa thì nghe theo tiếng Chúa gọi, dám chấp nhận là làm buồn lòng cha mẹ. Đôi khi chúng ta phải chấp nhận làm buồn lòng người khác để không làm buồn lòng Chúa. Đôi khi chúng ta phải chấp nhận làm vui lòng Chúa hơn là làm vừa lòng thế gian, vừa lòng con người. Thôi, người ta có buồn tôi chịu, người ta có mất lòng tôi chịu. Nhưng mà điều quan trọng là Chúa có buồn lòng hay không? Điều quan trọng là Chúa có hài lòng hay không? Chứ còn chiều lòng con người biết thế nào mà chiều? Phải không ạ? Chẳng sao mà chiều được đâu. Nay họ thích thì họ nâng mình lên tận mây xanh, mà mai họ không thích thì họ cũng đạp mình xuống tận bùn đen. Đừng có bám víu vào con người và thế gian. Chúa nói Faustina là con đừng cậy dựa vào, con đừng bám víu vào sự an ủi, đừng có tìm sự an ủi nơi người trần gian, đừng có cậy dựa vào quyền lực của thế gian, không ăn thua gì đâu. Cho nên đến năm 20 tuổi thì Jehoshaphat xin nhập dòng thánh Basilio ở Vinia, nước Ba Lan, với ý hướng là dâng hiến cuộc đời cùng với những hy sinh, rồi hãm mình theo nếp sống đan tu để cầu nguyện cho giáo hội. Ý hướng của ông này rất là tốt, vào trong một đan viện hãm mình cầu nguyện, thế thôi, cuộc đời ẩn dật êm trôi, được không? Được không? Ngon không? Mà đâu ngon, và trong đó có đâu ngon. Những tưởng là an tâm để theo đuổi nguyện vọng của mình, ai ngờ Jehoshaphat lại gặp hoàn cảnh chớ trêu. Đan viện nơi mà Jehoshaphat đã ở đó đã đánh mất sự hiệp nhất, đã có sự chia rẽ ở trong nội bộ. Điều mà Đức Giêsu cầu nguyện là: Lạy Cha, xin gìn giữ các môn đệ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con, để họ nên một như chúng ta. Điều đó không xảy ra trong đan viện, trong dòng tu nơi Jehoshaphat tìm đến để mà nương mình ở đó trong đời sống ẩn dật cầu nguyện hãm mình. Ở trong đó xảy ra khủng hoảng, xảy ra chia rẽ nội bộ. Thường nhiều khi người ta nhìn đời sống các đan viện, người ta nghĩ rằng các thầy, các sơ sống đời sống chiêm niệm, đời sống cầu nguyện thì chắc đời sống nó êm, êm ả, êm đềm, êm dịu. Suốt ngày chỉ nghe tiếng kinh ríu rít, trầm bổng như là các thiên thần ca tụng Chúa. Rồi ăn, rồi đọc kinh, rồi ngủ, mọi người sống như là các thiên thần. Có không? Faustina cảm nhận điều đó, nói rằng đời sống tu trì rất là đẹp, nhưng mà đừng quên những người đi tu là những thiên thần ở trong xác phàm. Thiên thần nhưng mà lại đang ở trong xác phàm. Còn nếu mà thiên thần thực thì có sắc phàm không? Không, không có sắc phàm thì không còn tội lỗi nữa. Nhưng mà vì còn ở trong sắc phàm cho nên còn mang thân phận của người tội lỗi, cho nên thiên thần mà ở trong sắc phàm, thiên thần có trong sắc phàm có biết ghen tị không? Thiên thần trong sắc phàm có biết nói xấu không? Có biết xét đoán, phê phán, rồi ganh tị, rồi ganh tương, ganh ghét, rồi loại trừ không? Có không? Có. Cho nên chị em mình, tôi thấy câu của Phosena nói hay, đời sống tu chỉ đẹp lắm, nhưng mà đừng quên những tu sĩ là những thiên thần đang ở trong xác phàm. Cho nên là Phosena cảm nhận rõ, trải nghiệm được cuộc sống tu trì đầy những ganh tị, đầy những ganh ghét, đầy những đố kỵ, cảm nhận rõ chuyện đó, chia rẽ nội bộ. Mà Yosafat cũng là người ở trong cái vòng tranh hơn tranh thua đấy, cái vòng chia rẽ nội bộ ấy. Bề trên của đan viện có khuynh hướng là ngả theo phe ly khai và kéo theo một số thầy. Thế là trong nhà dòng đâm ra chia rẽ, kẻ theo bề trên, người thì theo thầy Yosafat, khiến thầy Yosafat mấy lần bị những người thuộc phe đối nghịch làm khó dễ, làm khổ. Yosafat thì muốn trung thành với giáo hội, hiệp nhất với giáo hội Roma, mặc dù theo chính thống vẫn hiệp nhất với Roma. Còn bề trên kéo theo một số thầy khác là muốn ly khai, nhưng mà vì là bề trên cho nên là thấy nó mạnh hơn, vì vậy mà nhiều lần làm khốn, làm khổ, gây khó dễ cho nhóm của Yosafat muốn hiệp thông với giáo hội Roma. Phân vân trước hai ngã đường: một là phải trung thành với giáo hội Chúa Kitô, hai là vâng phục bề trên. Nào chọn, chọn đường nào? Một là trung thành với giáo hội Chúa Kitô, hay là vâng phục bề trên? Thầy chọn đường nào? Trung thành với giáo hội, thầy chọn đường nào? Thầy chọn đường nào? Chọn đường nào?
Chọn bề trên.
Hả? Chọn đường nào?
Bề trên.
Chọn bề trên.
Còn sơ chọn đường nào? Hả? Chọn đường nào? Trung thành với giáo hội hay vâng phục bề trên? Trung thành với giáo hội. Sau những ngày suy nghĩ cầu nguyện, thầy Yosafat đã quyết định là trung thành với giáo hội, không đứng về phe ly khai. Và thầy mạnh dạn lên tiếng nói rằng, thầy làm ơn nghe cho rõ thầy, đừng có ngủ gật. Trong trường hợp bề trên công khai làm trái luật Chúa và giáo hội, không ai được phép vâng theo. Trong trường hợp bề trên công khai làm trái luật Chúa và giáo hội, không ai được phép vâng theo. Ít lâu sau, câu chuyện lục đục này của nhà dòng đã tới tai Đức Giám mục giáo phận. Kết quả là gì thưa anh chị em? Ngài liền cách chức vị bề trên ấy, sai đi một nơi hẻo lánh để cảnh giác và đặt thầy Yosafat lên làm bề trên thay thế. Hallelujah. Thưa anh chị em, có những lúc mình gặp những hoàn cảnh rất là khó, thế không ạ? Tiến thoái lưỡng nan, mình không biết chọn đường nào. Mình trong nhà dòng mà, giờ một đợt phải theo bề trên là vâng phục đương nhiên. Nhưng mà nếu mà bề trên không làm đúng luật Chúa, luật giáo hội thì sao? Thấy không? Khó. Mà Yosafat cầu nguyện suy nghĩ và quyết định, trong trường hợp mà bề trên không làm đúng luật Chúa, luật giáo hội thì không ai được phép làm theo. Mà để nói được như vậy phải chịu nhiều cay đắng lắm, đau khổ lắm, bị thiệt thòi lắm. Tại vì người mà làm sai thì họ có quyền. Khi mà người ta có quyền thì cái sai cũng trở thành cái đúng. Cái sai cũng trở thành cái đúng. Vì cái lý lẽ là đặt trên cái đầu súng, người ta bảo trái ớt ngọt cũng phải nói là ngọt, không có thì ránh như một trận. Thấy không? À, mất được gọi thì ghê thế thầy, cái trái ớt mà mất được gọi được kinh thế. À, thấy như vậy trong tù chẳng hạn, hay là đi huấn nhục à, lính à, nên nó bắt mà phải là nói sao là phải về vâng nghe như vậy. Thì trong trường hợp mà bề trên làm trái luật giáo hội, trái luật của Chúa thì không ai được phép vâng theo. Giô-sa-phát khẳng định như vậy. Mà để nói được điều này đâu phải dễ, tại vì những người có quyền mà nếu mà bề trên như sai rồi mà ông giám mục lại cũng cùng phe với bề trên nữa thì Giô-sa-phát chết chắc. Người bị loại là ai? Giô-sa-phát chứ không phải là bề trên, đúng không? Cái tội không vâng lời, không cần biết đúng sai, anh không vâng lời anh chết rồi. Cho nên phải một cái may, tạ ơn Chúa là nhờ một giám mục công minh, sáng suốt và đầy thánh thần, cho nên mới dám đưa ra một cái quyết định là cách chức cái ông bề trên này vì làm sai luật Chúa, sai luật của giáo hội, và đặt chính cái người mà bị ông đì, bị ông loại trừ lên làm bề trên thay thế. Sau 2 năm ở trong cương vị bề trên đan viện, thầy Giô-sa-phát được thụ phong linh mục. Cũng hay ha, làm thầy bề trên thấy đường lối của Chúa kỳ diệu lắm, mình không biết được, mình không hiểu được đâu thưa anh chị em. Sau 2 năm trong cương vị bề trên đan viện thì thầy Giô-sa-phát được thụ phong linh mục. Ngày đêm cha hăng hái lao mình vào việc củng cố sự hiệp nhất trong nội bộ đan viện. Điều đó là điều quan trọng, vì nếu mà không có được hiệp nhất ở trong đan viện thì không làm được cái gì cả. Nội bộ mà chia rẽ, Chúa nói mà, nhà nào mà chia rẽ thì nhà đó tự tan, nước nào mà chia rẽ thì nước đó cũng tự tan thôi. Cho nên ma quỷ nó cũng không bao giờ nó chia rẽ đâu, chị em thấy không? Nó đi chia rẽ người ta nhưng mà nó không bao giờ nó chia rẽ nó. Để ý mà coi, ma quỷ nó đi nó kéo cả bầy quỷ, nó không đi một mình. Để ý coi, vì nó cùng một hướng là làm điều dữ và lôi kéo người ta làm điều dữ giống nó. Anh chị em thấy không? Mà con người mình thua cả ma quỷ khi mình không hiệp nhất. Thì vì nếu mình không hiệp nhất thì làm sao mà chống lại nổi ma quỷ? Sức mạnh của ma quỷ nó mạnh ở cái là nó hiệp nhất với nhau. Chúng ta thấy là Chúa trừ mà mấy ngàn con heo nó lao xuống biển, 5.000 con heo mà. Chúng tôi là một cơ binh, chứ hỏi nó may là cái gì. Chúng tôi là cơ binh, một đoàn, một bầy, một lũ. Thế không ạ? Toàn nghe thấy không? Bầy quỷ, lũ quỷ, rồi đàn quỷ, nó đi cả bầy. Đấy, ma quỷ nó còn biết họp nhau lại để mà nó chống phá con người, mà con người lại không biết họp nhau lại để mà chống lại ma quỷ, mà lại tự chia rẽ nhau là sao? Thì mình chết chắc rồi. Thì mình chưa đánh đã thua rồi. Chưa đánh đã thua rồi. Đã thuộc về ma quỷ rồi. Và ma quỷ nó vỗ tay, nó càng xúi mình gây chia rẽ hơn. Nó cung cấp những tư liệu, cung cấp những phương tiện để làm gì? Mình chia rẽ. Để mình chia rẽ. Ví dụ tôi thấy, mình cho em kể để ý rồi. Ví dụ 2 ca đoàn. Thấy không? 2 ca đoàn. Trước xài chung cái đàn ấy, thấy hiệp nhất, đúng không ạ? Thôi nhà thờ có cái đàn xài chung, sao cũng được hết, đồng ý không? Có một cái đàn, nhưng mà từ ngày có một ân nhân nước Mỹ về cho cái đoàn CC một cái đàn, đàn cao cấp hơn. Từ đó CC không thèm đánh đàn nhà thờ nữa mà đánh đàn của ca đoàn mình. Mà mọi người trên nhà thờ nghe bảo, wow, hôm nay tiếng đàn hay quá. Bắt đầu ma quỷ nó xúi. Thấy không? Ca đoàn anh là ca đoàn gì? Teresa. Thầy coi ca đoàn Teresa. Sơ ca đoàn Sicilia. Bắt đầu ca đoàn của sơ có cái tiếng đàn. Ca đoàn thầy không có tiếng đàn. Cái đàn cũ ở nhà thờ thầy buồn không? Thấy không? Bắt đầu ca đoàn của bên thầy Teresa nó bay qua Sicilia. Vì bắt đầu có đàn hay. Anh chị em để thấy kinh không? Thầy đâu có chịu nổi, thầy cũng phải đi vận động chứ, ân nhân nào đó, kiếm một cái đàn nó xịn hơn, đời mới hơn cái đoàn CC. Thế là hai bên tự chia rẽ nhau. Có một cái đàn cũ thì đoàn kết, có hai cái đàn mới thì chia rẽ. Vậy nghĩa là sao? Đáng nghĩa có điều kiện thì người ta phải hiệp nhất với nhau chứ. Mà tại sao mà càng có điều kiện thì người ta càng chia rẽ là sao? Cũng như gia đình đang nghèo, anh chị em ăn mắm ăn muối với nhau vui vẻ, còn thùng đồ Mỹ nó gửi về, thấy không? Là bắt đầu chia rẽ xào xáo với nhau, xào xáo lẫn nhau, không còn hợp nhất được với nhau nữa. Cho nên ma quỷ nó kinh khủng lắm. Nó cứ cung cấp phương tiện để cho con người ta chia rẽ nhau. Mà càng có nhiều phương tiện bao nhiêu mà không có lòng thương xót của Chúa gắn kết mình lại với nhau, để mình biết xót thương nhau, chia sẻ cho nhau. Này thầy ơi, cái đoàn em mới có cái đoàn tốt lắm, hay lắm thầy, cái đoàn thầy muốn hát thầy cứ lấy thầy xài. Sơ em nói vậy không sơ? Ngu gì nói à? Xài chung mau hư. Đấy là xài chung mau hư, lý do rất là chính đáng, đúng không? Không ai nói gì được cả. Thế thì mình thấy là người ta cung cấp cho cái phương tiện, để qua cái phương tiện đó mà con người ta chia rẽ nhau. Trên cái hồi tôi đi hành hương qua Lộ Đức ấy, thì mấy cha ngồi trên xe đi hành hương cứ nói kháo với nhau là có người coi bên hành bên Fatima, người bên Lộ Đức, thì người đi Fatima khấn là xin Chúa và Đức Mẹ đóng cửa. Đóng cửa đi chỗ nào? Cửa Lộ Đức. Còn Lộ Đức thì xin khấn đóng cửa Fatima. Thấy rõ ràng cái ma quỷ nó xúi vào con người ta, sự cạnh tranh, thấy không? So sánh, so bì, bên nào cũng muốn hơn, bên nào cũng muốn nhất. Đó là cái ghê gớm nhất. Cái đó là cái mình không tỉnh thức, không tỉnh táo thì mình sẽ bị nó đưa vào trong mê hồn trận. Mà mình cứ nghĩ rằng mình đang làm vinh danh Chúa, đang làm vinh danh Đức Mẹ, đúng không ạ? Khi mình xây nhà thờ, mình cũng kèn cựa nhau xây nhà thờ là to hơn, đúng không? Mình chia, tự mình chia rẽ rồi. Hai cha đang là nghèo khổ vùng sâu vùng xa, đang là đi xe đạp chung với nhau, bỗng có một ân nhân nó cho cha này cái xe Honda, cha đi xe đạp, tính sao cha đi xe đạp? Tức quá đi bộ, giận lấy đi bộ. Tự nhiên là mình thấy là có cái xe Honda vô là bắt đầu tình nghĩa anh em là bắt đầu có chuyện, thấy không? Chị có để ý không? Có để ý không? Rất thực tế đúng không nào? Tự nhiên nó như vậy à. Dù là hai anh đang là tu với nhau, là nằm gai nếm mật với nhau đó, nằm gai nếm mật thì được, nhưng mà bây giờ có cái giường nệm vô là không có nằm gai nếm mật nữa, mà nó khổ, nó chỉ có một cái giường nệm thôi, nó kẹt là kẹt chỗ đó. Ai nằm nệm, ai nằm gai hả? Chiếu thì nó mua, mua chiếu. Hoặc là đang nếm mật thì tự nhiên đưa cho em mật ong vào đó. Vậy ai mật đắng, ai mật ong? À, anh chị em thấy không? Mình nếu mình không để ý là mình sẽ bị đi vào cái mê hồn trận đó đó. Phải rất cẩn thận cái đó. Giáo hội rất cẩn thận, nhất là những người lãnh đạo, những người đứng đầu. Chị là người đứng đầu của nhóm, đầu của ca đoàn, đứng đầu của một hội đoàn, rồi đứng đầu của một giáo xứ, hay là của một giáo phận, hay là của một dòng tu vân vân. Không, dễ có cái đó lắm. Ngay trong một dòng tu cũng vậy. Cái nhiều nhà, nhà này ở Sài Gòn đương nhiên có điều kiện hơn, nhà kia ở mãi Đắk Nông, đường bụi mù sao mà cái nhà Sài Gòn có dám chia sẻ cho nhà Đắk Nông không? Em thấy không? Đỗ anh nói mà cái nhà hai tủ lạnh mà chia sẻ cho nhà Đắk Nông một tủ lạnh, mặc dù cùng dòng đấy mà hai cái nhà khác nhau, cứ đèn nhà ai nhà đó rạng. Mà càng cung cấp vô thì là càng chia rẽ. Nếu mà ông bề trên ông khéo mà ông giúp cho nhà này mà không giúp nhà kia là bắt đầu kèn cựa ngay, thấy không? Phân bì cạnh tranh nhau liền. Cái sự chia rẽ nó ma quỷ nó tinh vi lắm thưa anh chị em. tinh vi lắm. Ngay cả anh chị đẻ một đứa con, hai vợ chồng đang cưng một đứa con, đúng không? Về đẻ đứa thứ hai thì sao? Là hai đứa bắt đầu nó không có thương nhau, ganh tị nhau liền. Đó, chúng ta thấy chuyện cái Na-ben đó, thấy không? Chuyện Giuse và mấy anh em đó, cũng anh em với nhau mà. Vì thế mà ngay từ đầu Chúa đã thấy, và Chúa cầu nguyện tha thiết với Cha rằng xin Cha gìn giữ họ để họ được nên một trong chúng ta. Chỉ có nên một trong Chúa thôi, chứ không thể nên một trong nhau được. Tại vì con người mình chẳng có ai ở trong ai cả. Mỗi người là một hòn đảo mà. Đâu có chấp nhận cái hòn đảo nào nó dính vào với mình đâu. Nếu mà nó lệ thuộc mình ấy thì được, mà nó ngang cơ với mình là không xong rồi. Nó lớn hơn mình thì liệu mà dập cho nó, hoặc là kéo nó xuống chứ đời nào cho nó lên. Vì thế mà Giô-sa-phát ý thức chuyện đó, chứ ngày lao vào trong việc là củng cố sự hiệp nhất nội bộ trong đan viện và củng cố sự hiệp nhất trong giáo hội Ukraine với Roma. Tại vì luôn luôn có manh muốn là giáo hội tự trị, giáo hội ly khai, tách rời khỏi Roma, không muốn lệ thuộc Roma, không muốn phụ thuộc Roma. Cho nên Giô-sa-phát phải luôn luôn tìm mọi cách là nối kết những thành viên ở trong hội dòng mình với nhau, rồi thì làm sao cho giáo hội Ukraine luôn luôn hiệp nhất với giáo hội mẹ Roma, rồi kêu gọi những anh em ly khai trở về với giáo hội mẹ. Ta thấy điều này Đức Giáo Hoàng Francisco bây giờ ngày làm rất mạnh, thế không ạ? Trong năm thánh lòng thương xót, ngày cho cả giáo hội mà ly khai là nhóm Giáo Hoàng Pio 10 họ ly khai, họ muốn theo cái nghi lễ cổ truyền. Vậy mà bìa giáo hội Đức Giáo Hoàng cho là trong năm thánh lòng thương xót, những người tín hữu mà đến xưng tội với những linh mục đó cũng được, vì năm thánh lòng thương xót. Thấy tuyệt vời không? Thấy chưa? Đó không có loại trừ, và cho phép cả những linh mục trong năm thánh lòng thương xót được phép giải tội và giải vạ cho những người phụ nữ phá thai. Vì khi họ phá thai thì họ bị tuyệt thông với giáo hội, không được xưng tội rước lễ. Bây giờ muốn hiệp nhất thì phải đưa họ trở về. Mà họ muốn hiệp nhất thì bị cái cổng nó bị ngăn nè, bị nút nó bị chặn rồi. Thì trong năm thánh lòng thương xót, giáo hội cho phép, Đức Giáo Hoàng cho phép người linh mục được tháo cái chốt chặn đó ra, giải cái vạ tuyệt thông, để cho người phụ nữ ấy, người mẹ ấy được hiệp thông với giáo hội. Vì Đức Giáo Hoàng nói rằng là tôi rất là cảm thông, tôi rất là hiểu rằng tại sao người phụ nữ họ làm cái công việc đó, họ phạm cái tội ác đó. Phải có những cái gì đó nó áp lực mạnh lắm, phải có cái gì đó nó làm cho họ sợ hãi, hoặc là họ bị khủng hoảng lắm, họ mới phạm cái tội đó. Và bây giờ họ bị ám ảnh nhiều lắm rồi, lương tâm họ bị dằn vặt nhiều lắm rồi, năm thánh lòng thương xót phải mở cái chốt chặn đó ra để hiệp thông với giáo hội, và cho cả những anh em các giáo hội ly khai khác có điều kiện để quay trở về hiệp thông với giáo hội. Đức Giáo Hoàng luôn luôn đi bước trước, luôn đi bước trước. Mấy cả Đức Giáo Hoàng John Paul II còn đến với những anh em tin lành, hoặc là những anh em anh giáo, và cũng phải đấm ngực nhìn nhận rằng giáo hội công giáo có phần lỗi để xảy ra những chuyện ly khai này. Xưa đến giờ thì người ta ly khai là mình ra vạ tuyệt thông và nhất khoát là không có đối thoại, không có gì cả. Còn bây giờ thì là đối thoại. Nhưng mà đối thoại mình luôn luôn cho rằng mình đúng, người ta sai thì chả bao giờ đối thoại được. Vì nó ly khai là nó có lỗi rồi. Con đứa con bỏ nhà đi hoang là nó có lỗi rồi. Bố mẹ cứ lùa về nọc đánh trận đã. Mày phải vô mày xin lỗi tao, tao mới cho mày vào nhà. Đây, bố mẹ mở cửa ra, bác con ơi, vô đây. Thực sự hôm đó bố mẹ cũng nóng. Con cũng có lỗi, nhưng mà bố mẹ nóng quá, bố mẹ mới đuổi con, đánh con ra khỏi nhà. Bố mẹ có lỗi đó, thấy không? Thì đứa con nó mới có cơ may nó quay trở về chứ. Còn nếu mà cứ đóng tịt cửa lại và cứ bắt nó phải xin lỗi thì nó có tự ái của nó vậy, đâu nó chịu. Hoặc nó sợ, nó sợ nó không quay về. Quay về biết bố mẹ có thai hay không, Còn đây giáo hội mở cửa, kêu mời, kêu gọi và sẵn sàng dang rộng vòng tay, thì nhiều người quay trở về. Và ngay cả ông Tổng thống Cuba, ông còn nói là nếu mà Đức Giáo Hoàng cứ như thế này thì tôi cũng sẽ quay trở về Công giáo, mặc dù nước Cuba là nước cộng sản và đảng cộng sản là không có cho người có đạo theo đạo vô đảng, nhưng mà bây giờ chúng tôi có sự thay đổi rồi. Mà nếu Đức Giáo Hoàng cứ như vậy thì chúng tôi Tổng thống Cuba cũng sẽ theo đạo Công giáo. Được không? Người bây giờ, rồi Josaphat cũng hết tâm chăm lo cho những người nghèo khổ có nơi ăn chốn ở. Như là trong đan viện, nhiều khi mình đan viện bảo là mình từ trong nhà mình chỉ lo cho anh em mình thôi, không. Mình cầu nguyện nhưng mà phải đi đôi với việc làm, thực hành bác ái nữa chứ. Cho nên cũng phải chăm lo cho những người nghèo khổ có nơi ăn chốn ở. Và thời bây giờ đó, người ta gọi Josaphat là gì anh chị em biết không? Người ta gọi đó là cha của những người khốn khổ, cha của lòng thương xót. Năm 1617, Ngài được phong làm Tổng Giám Mục. Vì nhiệt tâm tông đồ, năm 1623, Đức Giám Mục Josaphat lên đường đi Wisbech để viếng thăm ủy lạo và cổ võ tinh thần hiệp nhất của các tín hữu nơi đây. Những thành công trong hoạt động tông đồ của vị giám mục này, một vị giám mục vừa mạnh mẽ, cương quyết. Ta thấy nếu mà không cương quyết sao dám chống lại ông bề trên mà không vâng lệnh giáo hội, không vâng lệnh Chúa. Phải rất mạnh mẽ, phải rất cương quyết, nhưng mà lại cũng rất nhân hậu vì chăm lo cho những người nghèo khổ. Một vị giám mục mạnh mẽ, nhân hậu này, thành công của vị tông đồ ấy đã khiến những người đối nghịch gọi Ngài là tên bắt cóc các linh hồn. Tên bắt cóc các linh hồn. Tại vì những linh hồn nào mà gặp ông ấy thì dễ quay trở về. Chúa bảo những người linh mục nào mà đi rao giảng lòng thương xót Chúa đó, thì được Chúa sức dầu và Chúa ban cái ơn tác động nơi tâm hồn người nghe, cho nên nhiều người họ nghe họ quay trở về với lòng thương xót Chúa. Thì những người linh mục ấy cũng bị người ta gọi là người tên bắt cóc các linh hồn. Ma quỷ nó gọi vậy. Ma quỷ nó hét lên với Faustina rằng mày đừng có nói về lòng thương xót Chúa nữa, mày làm khổ chúng tao lắm. Mày cướp mất hết các linh hồn của chúng tao rồi. Công lao công khó của chúng tao gìn giữ bấy nhiêu năm mày cướp mất hết rồi. Mày phải chết. Nó đe dọa Faustina như vậy, khủng khiếp lắm. Thì đây nó cũng gọi Josaphat là tên bắt cóc các linh hồn, và nó để lòng thù ghét, tìm dịp để mà hạ sát Josaphat. Sợ ông. Thưa anh chị em, chúng ta nhìn lại lịch sử giáo hội thời đó. Vào năm 1054, có một sự chia cắt chính thức được gọi là Đại Ly Giáo, Đại Ly Khai xảy ra giữa giáo hội Đông Phương ở Constantinople và giáo hội Tây Phương ở Roma, vì những bất đồng về thần học và đời sống độc thân của giáo sĩ. Cho đến 5 thế kỷ sau, một giáo chủ chính thống giáo ở Kiev và 5 giám mục chính thống giáo quyết định đưa hàng triệu người chính thống giáo dưới quyền về hợp nhất với Roma. Khi Thượng Hội đồng ở Brest Litovsk khai mạc vào năm 1595, thì Thánh Josaphat lúc ấy chỉ là một cậu bé trai, nhưng đã được chứng kiến các kết quả tích cực cũng như là tiêu cực của Thượng Hội đồng. Thưa anh chị em, lúc đó có cả hàng triệu Kitô hữu đã không đồng ý với các giám mục về sự hiệp thông với Công giáo. Họ muốn tách rời, không muốn lệ thuộc vào giáo hội mẹ Roma. Và cả đôi bên đều tìm cách giải quyết sự bất đồng. Giải quyết sự bất đồng không chỉ bằng lời nói mà còn bằng vũ lực nữa, thưa anh chị em. Cho nên cái điều mà Đức Giêsu cầu nguyện, Ngài trăn trở, phải trăn trở lắm, Ngài phải cầu nguyện tha thiết với cha rằng là: lạy cha, con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cầu nguyện cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con để tất cả nên một, như cha ở trong con và con ở trong cha, để họ cũng ở trong chúng ta nữa. Khi ta hiệp nhất với nhau, khi ta hiệp nhất với Chúa, thì ta không chỉ ở trong Chúa Giêsu mà ta còn ở trong ba ngôi Thiên Chúa: Cha, Con và Thánh Thần. Mà nếu người ta không hiệp nhất với nhau, người ta đối thoại, nhưng mà người ta đối thoại mà không có thành tâm thiện chí, ai cũng muốn phần thắng về phe mình, ai cũng muốn khuất phục người khác, ai cũng muốn bắt người khác phải phục tùng mình, thì lúc đó không còn là đối thoại nữa, nhưng mà là đối đầu. Lúc đó không còn là bằng lời nói nữa, nhưng là bằng vũ lực. Do đó cả hai phía đều có nhiều người đã tử vì đạo. Ai không tử vì đạo, đúng không? Tại vì tôi đấu tranh cho giáo hội của tôi cũng là người tử vì đạo. Bên kia cũng đấu tranh giáo hội của họ, họ cũng là người tử vì đạo. Rồi bây giờ thậm chí mà những người Hồi giáo quá khích ôm bom tự sát và khủng bố cũng được gọi là tử vì đạo. Và chính vì vậy mà nhiều người họ nghĩ là họ sẽ là thánh tử đạo, vì thế mà họ cứ ôm bom và lao vào người ta, một cái sự cuồng tín như vậy. Giữa những sáu chỗ ấy, thưa anh chị em, Chúa sai Giô-sa-phát đến như là một tiếng nói hòa bình, chứ không phải tiếng nói để người ta công kích, để người ta chia rẽ, để người ta loại trừ nhau. Khi còn niên thiếu, nhờ sự khuyến khích của hai vị linh mục dòng tên, nên Giô-sa-phát đã quen với đời sống đạo đức, đời sống cầu nguyện. Rồi ngài quen thân với Giô-sa-phát Benjamin Ruski, là người trở lại Kitô giáo sau một thời gian theo phái Calvin. Cả hai đều muốn sự hợp nhất trong giáo hội và cải tổ đời sống tu trì. Sau đó thì Giô-sa-phát được gửi đi trông coi một cơ sở ở Roma, còn Ruski được làm tu viện trưởng ở Vilna. Khi Ruski được làm giáo chủ của Kiev, thì Giô-sa-phát lại được thế chỗ Ruski làm tu viện trưởng. Và nhân cơ hội này thì Giô-sa-phát thi hành kế hoạch cải tổ, nhưng đường hướng cải tổ phản ánh một đời sống nghiêm nhặt và khắc khổ của ngài không mấy ai hưởng ứng. Người ta đang muốn sống thoải mái, đời tu đang là muốn làm gì thì làm. Bây giờ tự nhiên ông này ông đến ông cải tổ. Giô-sa-phát làm một đường lối cải tổ, đưa về đời sống nghiệm nhặt, đời sống khắc khổ, cho nên không có ai hưởng ứng. Ngay cả một tu hội mà ngài muốn cải tổ còn dọa ném ngài xuống sông. Ông cải với tổ quẳng luôn xuống sông. Ta đang là sống thoải mái, đang là sống là xa hoa, đang là sống chạy theo thế gian, không có đầy đủ mọi phương tiện. Rồi bây giờ ông muốn cải tổ, ông bắt chúng tôi phải về đời sống khó nghèo và đời sống kỷ luật, quẳng luôn xuống sông. Rồi khi là vị giám mục đầu tiên là Vitebsk, sau đó là Polotsk vào năm 1617, thì đức giám mục Giô-sa-phát phải đối diện với nhiều khó khăn. Có thể nói thưa anh chị em một cách đau lòng rằng giáo hội lúc ấy thật là thối nát, người ta dùng chữ vậy. Thôi cũng là con người mà, có khi Chúa cũng phải dùng để mà thanh lọc, dùng những biến cố ấy để mà thanh lọc cho giáo hội càng ngày càng nên tinh tuyền hơn. Nếu mà không có những biến cố đó, mà nếu không có những con người ấy, thì giáo hội sẽ bị tục hóa. Cho nên phải có những người dám mạnh dạn lên tiếng cải tổ trong một lúc mà giáo hội đang bị tục hóa như vậy. Rồi giáo sĩ thì không những lập gia đình mà còn tái hôn đến 2-3 lần nữa. Rồi họ không lo lắng gì đến việc mục vụ mà chỉ chạy theo thế tục. Rồi đời sống cũng không có gương mẫu. Trong vòng 3 năm, giám mục Giô-sa-phát đã phải chấn chỉnh lại giáo hội qua các thượng hội đồng. Rồi ngài phân phát sách giáo lý khắp nơi, và ngài áp đặt một cái quy luật cho hàng giáo sĩ phải có kỷ luật, chứ không phải là muốn sống phóng túng như thế nào cũng được. Nhưng thưa anh chị em, đáng kể hơn cả, dù ngài có nói gì thì nói, dù ngài có ra bao nhiêu lệnh, bao nhiêu là luật, bao nhiêu sắc chỉ, bao nhiêu là thông báo, thông tư gì đi nữa, nhưng mà nếu cuộc sống của ngài không gương mẫu thì tất cả những cái lời nói, tất cả những thông báo, thông tri, lời giảng dạy của Ngài đều vô ích hết. Cho nên đáng kể hơn cả là chính đời sống của Ngài hầu như lúc nào cũng đi rao giảng, lúc nào cũng chăm chú đến việc giáo dục đức tin, lúc nào cũng chăm chú đến việc thăm viếng những kẻ ốm đau và làm bác ái, cứu giúp những người nghèo khổ. Chính cái đời sống ấy, đời sống gương mẫu ấy thì lời nói mới có giá trị và người ta mới chịu theo. Nhưng mà thưa anh chị em, bất kể công việc, những thành công cũng như tiếng tăm của Đức Giám mục Josaphat, những người chính thống giáo ly khai đã bầu một tổng giám mục của họ ngay ở cùng một thành phố. Đức Giám mục đang làm giám mục thành phố này bởi những người chính thống giáo họ muốn ly khai, tách rời khỏi giáo hội mẹ Roma. Họ bầu ngay một giám mục của họ trong cùng một thành phố. Thật là đau lòng cho Đức Giám mục Josaphat khi thấy rằng những người mà Ngài phục vụ, những người mà Ngài hết lòng yêu thương chăm sóc, những con chiên mà Ngài yêu thương đó lại bị phân ly trong một cuộc bạo loạn như thế. Ngay cả giáo phận cũ của Ngài ở Vitebsk cũng chống đối sự hợp nhất và chống lại chính Đức Giám mục Josaphat. Thưa anh chị em thấy sức mạnh của ma quỷ không? Nó đẩy cái sự chia rẽ làm cho con người ta hoang mang phân tán. Ai cũng lấy lý do là vì Chúa, vì giáo hội. Bên chính thống ly khai cũng nói là vì Chúa, vì giáo hội, bầu lên một giám mục. Rồi những người mà muốn trung thành với giáo hội mẹ, muốn bảo vệ sự hợp nhất là như là Thánh Josaphat thì bị người ta hiềm khích, bị người ta ghét bỏ, bị người ta loại trừ và bị người ta chống đối. Mình làm những điều tốt đẹp, muốn kêu gọi sự hiệp nhất với giáo hội thì lại bị người ta, chính những người mà nhân danh giáo hội lại chống đối lại mình. Đau khổ hơn cả là chính những người công giáo mà Ngài tìm cách hợp nhất họ lại với nhau cũng chống đối chính Ngài, chỉ vì họ không thích lễ điển Byzantine mà Ngài chủ trương thay vì lễ điển Roma. Thế thôi, chỉ vì khác nhau cái nghi thức phụng vụ thôi. Nghi thức Byzantine hay Roma mà đưa đến chuyện ly khai và chống đối thù hằn nhau. Vì sợ hãi hoặc vì ngu dốt, vị trưởng ấn của Lithuania tin lời đồn đãi rằng Josaphat giám mục xúi dục dân chúng nổi loạn, nên thay vì giúp đỡ, nâng đỡ người anh em của mình thì vị trưởng ấn của Lithuania lại lên án Đức Giám mục Josaphat. Anh em thấy đau khi mình làm việc cho Chúa, vì giáo hội, vì con chiên, mà bây giờ bị chính những người có quyền trong giáo hội lên án mình, bị chính những con chiên loại trừ mình, bị chính những anh em đồng đạo, đồng lưu với mình kết án mình. Thưa anh chị em, thực sự Josaphat chỉ dùng đến quyền lực khi các người ly khai chiếm nhà thờ Mogilev và Ngài đã xin nhà cầm quyền giúp để phục hồi lại quyền bính mà thôi. Vào tháng 10 năm 1623, Đức Giám mục Josaphat quyết định trở về Vitebsk để đích thân làm lắng dịu lại vấn đề chia rẽ nội bộ và khủng hoảng. Ngài biết là về đó rất nguy hiểm, nhưng mà Ngài khẳng khái nói rằng nếu tôi xứng đáng được phúc từ đạo thì tôi không sợ chết. Chết tôi cũng về lại đó, tôi không bỏ. Đàn chiên của tôi ở đó. Những người ly khai coi đây là một cái cơ hội để khử trừ Đức Giám mục Josaphat và làm cho Ngài mất hết uy tín. Nên họ xúi dục được phe của Ngài nổi loạn trước và coi đó là cái cớ để chống lại Ngài. Nó chống lại trực tiếp không được thì nó xúi chính phe của Đức Giám mục lại gây ra một cái chia rẽ nội bộ nữa. Anh chị em thấy kinh không? Chứ thế mà quỷ nó siêu. Thay vì nó đánh trực tiếp mình gì, phải không? Nó không đánh trực tiếp, đánh trực tiếp không có lại vì ông này ông cương quá mà. Cho nên là đánh vào bên trong nội bộ, xúi những người mà cùng phe với Ngài, chống đối lại Ngài, nội gì đó, nội công, ngoại kích, kinh khủng. Anh chị em cẩn thận cái đó. Trong nhóm, trong những sinh hoạt tông đồ, mình dễ bị cái đó. Ma quỷ nai suối chính những người trong nhóm mình chống đối, nó hay gieo cái mầm chia rẽ vào trong cộng đoàn, trong giáo xứ. Năm này gọi là năm tân phúc âm hóa, đời sống giáo xứ, đời sống cộng đoàn hay đời sống giáo xã hội, thì cẩn thận nhất là cái chuyện mà chia rẽ. Ma quỷ nó suối chính những người ở trong gây chia rẽ, nổ tung lên ở bên ngoài nó mới tấn công vào. Còn nếu mà ngoài nói thì mình dễ biết đường mà đề phòng, phải không? Nhưng mà từ trong nhà nói ra sao biết? Con chị nó gây chia rẽ trong nhà, từ trong nhà chị đó, làm sao mà lại đề phòng được? Hàng xóm nó nói thì mình bảo hàng xóm nó nói mình không quan tâm, vì người trong nhà mình nói tính sao? Mà quỷ nó ghê không? Anh chị em nhớ cẩn thận, trong gia đình mình cũng vậy. Vì nó làm cho vợ chồng mình hiểu lầm nhau, nghi ngờ nhau vì những chuyện không đáng gì. Thấy không? Không đáng gì cả. Hay là trong cộng đoàn hai ba anh em sống với nhau, nó cứ chọc gậy bánh xe làm cho thầy này với thầy kia, sư này với sư kia kèn cựa nhau, một chuyện không đáng gì. Nói cái thầy ơi, thầy hát hay quá, thầy kia nghe cũng nhột, tức cũng chịu được. Thế không ạ? Sơ đánh cắm hoa đẹp quá, còn sư kia thì sao? Chả nói gì tới, nó điên lên rồi. Phải không sơ? Không, mặt sơ xịn xuống vậy. Nhưng ai khen à? Nhưng ai khen thì buồn à? Thế không ạ? Ma quỷ nó ghê lắm thôi anh chị em. Ma quỷ nó ghê lắm, phải biết rằng đó là âm mưu của ma quỷ. Bất cứ cái mầm mống chia rẽ nào đó là âm mưu của ma quỷ. Vì hoa trái của thánh thần phải là sự hiệp nhất, phải là yêu thương. Còn bao lâu còn chia rẽ, còn kèn cỡ với nhau, đó là ma quỷ. Dứt khoát là như vậy. Cho nên sự đe dọa tính mạng của Ngài quá lộ liễu, cho nên đến nỗi mà Đức Giám Mục Giô-sa-phát phải lên tiếng rằng: quý vị muốn giết tôi sao? Quý vị phục kích tôi trên đường phố, trong cầu cống, trong chợ búa, ở khắp mọi nơi. Chính tôi đây, tôi đến với quý vị như là một mục tử. Quý vị biết là tôi rất vui mừng để hy sinh cho quý vị. Tôi sẵn sàng chết cho sự hợp nhất của giáo hội dưới quyền Thánh Phêrô và các giáo hoàng kế vị. Đó, quý vị muốn tìm tôi, muốn giết tôi, đây tôi đây nè, không phải đi tìm đâu hết đấy. Tôi sẵn sàng chết cho sự hợp nhất của giáo hội dưới quyền Thánh Phêrô và các vị giáo hoàng kế vị, khỏi phải đi tìm đâu hết, đây giết đi, sẵn sàng chết cho sự hiệp nhất của giáo hội. Những người ly khai thấy kế hoạch của mình thất bại, thua keo này bày keo khác. Tại khi Đức Giám Mục nói thẳng như vậy thì lộ hết rồi, đang âm mưu tìm giết mình mà mình nói đây nè, tôi biết cái âm mưu của anh, anh giết đi, tôi sẵn sàng chết để duy trì sự hiệp nhất với giáo hội, còn dám giết nữa không? Thế không ạ? Còn nếu mình sợ mình thỏa hiệp với nó là nó làm tới, thôi anh ạ, tôi vậy chứ mà tôi nói vậy chứ không có đâu, thôi anh em mình không, không có thỏa hiệp với sự dữ, không có thỏa hiệp, dứt khoát là không. Thua kéo này họ bày kéo khác, họ lập mưu bằng cách là đưa một linh mục tên là Elias đến nơi tụ họp của phe Đức Giám Mục để lên tiếng sỉ vả bất cứ ai đi ngang qua, nhất là vu khống cho Đức Giám Mục Giô-sa-phát và giáo hội công giáo, cốt để mà chọc tức. Chị em thấy kinh khủng, dùng chính bàn tay của ai? Của linh mục, để làm cái công việc là phỉ báng sỉ vả Đức Giám Mục Giô-sa-phát, giáo hội công giáo và những ai đi theo Đức Giám Mục Giô-sa-phát, hiệp nhất với giáo hội công giáo Roma. Biết được thâm ý của họ, Đức Giám Mục làm gì? Biển nó chửi thầy, thầy biết được họ mục đích chửi thầy để chọc tức thầy, thầy lên tiếng thì thầy làm gì? Ông chùm làm gì? Bà sơ à, biết được thâm ý của họ, Đức Giám Mục Giô-sa-phát giữ im lặng. Điều quan trọng là mình phải giữ im lặng, vì nếu mình đấu khẩu với họ mình coi như mình thua. Vì mục đích của họ là chọc tức để mình nói mà mình nói là mình thua. Cho nên
giữ im lặng và cầu nguyện nguyên một ngày, mặc cho ông giám mục, ông linh mục đó muốn nói gì nói, muốn xỉ vả gì, muốn đưa lên mạng, hồi xưa chưa có mà bây giờ người ta muốn đưa lên mạng, người ta chửi mình, đưa lên Facebook người ta nói xấu mình, người ta lên Google hay là Yahoo gì, YouTube hay là Zalo, Viber, muốn nói gì nói, trông muốn vai gì vai, muốn vế gì vế, muốn giao ua giao uốc gì kệ, cứ im lặng và cầu nguyện mà thôi. Vì khi mà người ta cố tình người ta chọc tức mình mà mình trả lời lại là coi như mình thua. Anh chị em nhớ dùng tôi một cái nhá, nhớ dùng tôi một cái. Người chồng vậy, đi làm về mà vợ mới cứ lại nhà ấy, nó cứ nói, nó chọc tức để mình nói, mình nói lại cái, nó nói lại cái là hai bên cãi nhau liền. Thôi lặng lẽ vô phòng tắm rồi mở lòng thương xót Chúa ra nghe. Chỉ cách đó thôi, chứ còn bây giờ nói lại là chết, nói lại là chết, lái nhà nói thì kệ nó, nói gì nó nói được không, được không, được không? Tại vì con cố tình con chọc chồng con nói mà, phải không? Nó nói lại là con thôi kệ, ta muốn nói thì ta nói, cho cha người ta nói, cho thế này ta nói, cho thế kia, cho ông nói lại, cho ông viết bài lại, cho ông đính chính lại. Ôi giời, giờ đâu mà làm chuyện đó, mà tôi cũng có chẳng những giờ đâu mà tôi nghe chuyện đó, tôi cũng chẳng có giờ đâu mà tôi đọc chuyện đó, có hơi sức đâu mà tôi đọc cái chuyện đó. Anh chị em đừng có cứ bị dư luận nó ảnh hưởng của mình. Đầu đầu nó nói tao cái gì mày nói tao nghe, đầu đầu nó nhắn tin cái gì mày đưa tao coi, đầu đầu giao ua giao hu giao hút gì đó, đâu đâu mày cho tao coi coi, coi để làm gì? Coi rồi mình lại bị ma quỷ nó xúi, mình tức lên, điên lên, mà giận thì mất hôn. Rồi mình viết lại, mình nói lại, mình nhắn tin lại coi như mình thua. Kệ, muốn nói thì nói. Có khi 11, 12 giờ đêm, 2, 3 giờ sáng nó nhắn tin, nó chửi tôi cũng cứ kệ, chẳng trả lời, trả vốn gì cả. Mày đưa tao bao nhiêu, tao nhận hết bao nhiêu, không có trả lời, trả vốn gì hết. Nó sạch vốn hết, không còn gì nữa, nó thua. Bao nhiêu vốn nó dốc hết ra rồi, đúng không? Bao nhiêu vốn dốc hết rồi, lên mạng rồi, lên hết đủ thứ hết, từ trong nước đến quốc tế, nước ngoài. Cuối cùng tôi chỉ trả lời, ồ, vậy còn ít, tôi còn xấu gấp ngàn lần, nói vậy còn ít, biết về tôi vậy quá ít, muốn biết tôi cho biết thêm, nói gì nữa không? Mà thực sự là như vậy, vì con người mình, Chúa cho Phúc Giang thấy rõ cái vực thẳm khốn cùng, khốn kiếp của mình mà. Mà Chúa cho Thánh Teresa đồng Giêsu nói rằng là đó là ta còn giấu đó, ta không cho họ biết hết sự thật về con đấy. Ta mà cho họ biết hết sự thật về con thì con chỉ có nước độn thỏ thôi con à. Thôi, họ còn biết ít về tôi thôi, cũng còn may tạ ơn Chúa. Thấy không? Cho nên suốt một ngày ngày im lặng và cầu nguyện. Qua ngày hôm sau, ông linh mục Elias này lại đến nữa, và các người phục dịch của Đức Giám mục đã bắt nhốt Elias trong một căn phòng khi mà Đức Giám mục đi vắng. Ông linh mục cái đấy lại nhỏ nói mãi mấy người của Đức Giám mục bắt nhốt luôn lại. Khi trở về thấy vậy, Đức Giám mục làm gì? Mở cửa cho Elias trốn đi. Nhưng mà quá trễ, đám ly khai chỉ chờ có thế đã báo động cả thành phố đến bao vây với gậy gộc trên tay. Anh chị em thấy họ cố tình gây ra cái đó. Khi bước ra sau vườn, ngài thấy đám du côn đánh đập các người phục dịch và các linh mục khác, thì ngài lớn tiếng kêu lên rằng: "Này các con làm gì những người đó vậy? Nếu các con muốn chống đối cha thì có cha đây, đừng đụng đến những người ấy." Ta thấy khi mà Đức Giám mục đi vắng là những người mà của ngài đã bị lọt vào bẫy của người ta. Người ta cố tình cho ông linh mục đến la lối sùm để mình bắt mình nhốt. Anh chị em hiểu không ạ? À, nó gây sự mà. Mình mà phản đối hay mình có thái độ gì là mình lọt vào cái bẫy. Cho nên mình này đâu có chịu nổi, điên lên, nói mãi đem ngay ông linh mục đó vào nhốt trong phòng. Đức Giám mục về thấy vậy, thôi tiêu rồi, bị lọt bẫy rồi. Mở ra nhưng mà không kịp. Thì bên kia nó trực sẵn rồi, chỉ chờ Đức Giám mục mở ra là nhào vô đây, Đức Giám mục bắt người của họ. Chị em thấy kinh không? và đánh đập những người phục dịch, đánh đập các linh mục khác. Giám mục người ra nói: này, nếu muốn bắt tôi, muốn đánh tôi thì tôi đây, những người này không có tội gì cả, đừng đụng đến những người này. Rồi đám đông nó hô là: hãy giết tên theo Đức Giáo Hoàng, hãy giết tên theo Đức Giáo Hoàng. Tại vì đám đó là ly khai, không muốn phục quyền Đức Giáo Hoàng, không muốn hiệp nhất với Giáo hội Mẹ Roma, chống đối lại Đức Giáo Hoàng với Giáo hội Mẹ. Cho nên là la lên rằng: hãy giết tên theo Đức Giáo Hoàng. Rồi họ đánh đập Đức Giám mục Giô-sa-phát với gậy gộc, đánh đập tàn nhẫn. Sau cùng thì họ dùng rìu đánh ngài, và cuối cùng thấy ngài chưa chết, họ bắn vào đầu ngài. Thi thể đầy máu của ngài bị họ kéo lê ra sông và quăng xuống đó cùng với xác cái con chó của ngài, giết luôn cả cái con chó của Đức Giám mục, kéo lê cái xác Giám mục ra bờ sông, quăng xuống sông cùng với xác của con chó. Thưa anh chị em, những anh hùng vô danh trong thảm kịch này, những anh hùng vô danh trong thảm kịch này không phải là những người công giáo, không phải là những con chiên bổn đạo bảo vệ hay là bênh vực cho Đức Giám mục của mình, nhưng lại là các người Do Thái ở Vitebsk. Họ đã liều mạng xông vào tòa giám mục để can gián và cứu những người trong tòa giám mục khỏi bị sát hại. Buồn không? Không phải chính con chiên của mình, không phải chính những người công giáo dám bênh đỡ Đức Giám mục, bênh đỡ các linh mục, bênh đỡ những người công giáo mà bị phe ly khai đánh đập, tấn công, sát hại, nhưng mà là chính những người Do Thái. Nhờ sự can đảm của họ mà nhiều người đã được cứu sống, và cũng chính những người Do Thái này đã công khai lên án các tên sát nhân và thương tiếc Giám mục Giô-sa-phát, trong khi người công giáo ở thành phố của Đức Giám mục lại trốn chui trốn nhủi vì sợ hãi. Đời là thế, những người mà mạnh miệng nói với mình con sẽ bảo vệ cha, coi chừng đến lúc mà gặp nguy là họ là người chạy trước. Trong cuộc đời Đức Giêsu đã cảm nghiệm ai? Phêrô. Mọi người mà bỏ thầy thì con cũng sẽ sẵn sàng chết vì thầy, không bao giờ con bỏ thầy. Vậy mà gà sư gáy 3 lần thì đã chối thầy 3 lần, mà không phải là đám ly khai bạo động với gậy guộc gươm giáo gì gầm gừ, nhưng mà chỉ là ai thôi? Một đứa đầy tớ gái thôi, mới hỏi một câu run như cầy sấy, chối bay bản. Câu cuộc đời của mình cũng vậy thưa anh chị em, chịu bám lấy Chúa thôi, bám lấy thế gian, bám lấy con người, không có gì bảo đảm đâu. Cho dù con có bám lấy cha, lúc con gặp khó khăn cha cũng bỏ con, mà cha có bám lấy con lúc có khó khăn con cũng đá cha. Thế gian mà, lòng người mà, thay trắng đổi đen mà, gì đó nhân tình thế thái mà, thói đời và lòng người là như vậy. Nếu mà không có Chúa là chúng ta chỉ có xử với nhau được như vậy thôi. Chỉ khi nào mà mình dìm mình vào lòng thương xót của Chúa thôi, cảm nhận được rằng Chúa xót thương cái con người tội lỗi yếu đuối của mình như vậy, con người chẳng ra cái gì, con người khốn nạn của mình như vậy, thì lúc đó mình mới xót thương anh chị em của mình, mới dám bênh đỡ anh chị em mình, mới dám can đảm mà bênh vực người anh chị em của mình, cho dù mình có bị thiệt thòi. Còn hầu hết là sợ, trốn chui trốn nhủi tránh. Thông thường ta thấy rằng sự bạo động luôn luôn có hậu quả trái ngược. Nó lạ vậy đó. Khi mà mình làm vừa vừa thì không sao, đúng không? Khi mình làm quá thì cái kết quả nó lại trái ngược. Thí dụ, vì người ta ghét tôi, đúng không ạ? Người ta chửi mắng tôi, chị cũng không thương gì tôi, chị cũng chẳng thích gì tôi, chị cũng về phe với người ta chửi mắng tôi. À, cái ông đó, ông chả đó, chả làm sao. Nhưng mà khi mà chị thấy người ta chửi quá, chị bắt đầu chị... À, lại, mày nói quá, ông đâu đến nỗi như vậy đâu. Mày nói quá vậy, họ cũng không còn tin cái người đó nữa. Nó mà nói quá đi rồi, khi mà xử người ta quá đi rồi, thì lúc đó người ta sẽ
áp phê ngược lại, tức là bênh vực cái người mà bị ức hiếp quá. Họ đáng tội thật thì đánh họ 2 cái là được rồi, mà đánh tới 10 cái là những người kia họ thấy rằng bất nhẫn quá, họ không chịu nổi. Cái sự bạo động có khi nó đi phản ứng ngược. Cho nên đừng có thấy mà cứ thừa thắng mà xông lên, lên án người ta 1 ngày 2 ngày đăng lên mạng là đủ rồi, đăng cả tháng trời lên mạng là bắt đầu người ta bảo gì làm quá dữ vậy, có gì đâu mà làm dữ vậy. Bắt đầu người ta thương cái người bị tố cáo, đúng không? Tại vì chả thấy nó nói năng gì cả, thấy nó cứ im lìm chịu trận như vậy, chẳng phân bua phân minh phân thanh minh thanh nga gì cả. Vậy mà khi mà anh chị em mình bị, cứ nhẫn nhục nhẫn nhịn đi thưa anh chị em, có Chúa bảo vệ mình, có Chúa bênh đỡ mình. Còn người thế gian không quay bênh đỡ mình đâu. Tôi thấy trong cuộc đời mình, ngay cả những linh mục đồng liêu đồng môn lúc mình bị nạn là bỏ sạch, ngay cả những người mà đáng cả bậc thầy của mình, những bậc thượng thọ rồi cũng quay mặt hết. Muốn thôi, chả cần bám víu vào họ. Chúa bỏ mình mới sợ, Chúa hại mình mới sợ. Con người hại mình, Chúa bảo với Faustina rằng là nếu mà ta không cho phép thì một sợi tóc trên đầu con cũng không ai đụng đến được đâu. Và tất cả nó đều nằm trong thánh ý của ta, ngay cả những chống đối nó cũng nằm trong tầm kiểm soát của ta, chứ phải nằm ngoài tầm kiểm soát. Chúa cho phép cái sự đó xảy đến để mà thanh lọc mình, để mà huấn luyện mình vững tin hơn, can trường hơn, mạnh mẽ hơn, chịu đựng hơn. Cho nên họ là bàn tay của Chúa dùng. Chúa cho phép. Tin không? Tin nổi không? Phải tạ ơn Chúa, cầu nguyện cho họ. Cho nên thông thường sự bạo động luôn có hậu quả trái ngược. Vì hối hận và kinh hoàng về cuộc bạo động khiến họ mất đi một vị giám mục thánh thiện, cho nên công chúng lại hướng về hợp nhất với Roma. À, những người ly khai là muốn diệt cái ông giám mục này, vì ông giám mục này là kêu gọi họ hiệp nhất với Roma, trung thành với giáo hoàng. Mà thấy là đám bạo động này làm quá, đám ly khai này làm quá để nó kéo hết đám dân chúng về với họ. Nhưng mà khi thấy cái hậu quả như thế này ghê quá, cho nên dân chúng lại quay về hiệp nhất với Roma. Và sau cùng đức tổng giám mục mà phe ly khai dựng nên cũng hòa giải với Roma. Thấy tuyệt vời không? Mà để được như vậy thì cái giá phải trả là cái gì? Mạng sống của ai? Của giám mục Josaphat. Mạng sống của giám mục Josaphat, một người giám mục thánh thiện, một người hoàn toàn vô tội mà bị giết chết như là một kẻ có tội. Thánh Josaphat chết khi mới có 43 tuổi đời. Với việc đánh đập tàn nhẫn, Thiên Chúa đã đón nhận Ngài, thưởng công cho Ngài. Thánh nhân đã dám can đảm nhận rằng tôi đây khi bọn lạc giáo quá khích đòi giết Ngài. Ngài đã biến giây phút đó làm một giây phút vinh quang vì được kết hợp với cái chết của Chúa Giêsu trên khổ giá. Giống như Đức Giêsu, các ngươi tìm ai? Chúng thưa rằng Chúa Giêsu đáp rằng chính là ta đây. Không trốn tránh, không nhút nhát, không sợ sệt, mạnh dạn can đảm. Ta đây, tôi đây. Nếu cần phải công khai tuyên xưng Chúa ra trước mặt thiên hạ, không sợ chết. Ai rao giảng lòng thương xót đấy? Tôi đây. Ai dám nói về lòng thương xót Chúa đấy? Tôi đây. Ai dám loan truyền lòng thương xót Chúa đấy? Tôi đây. Chết không? Chết. Chết thì chết, có sao đâu, có gì mà sợ. Tôi cứ nói với anh em, chết là cùng, cái gì đâu mà sợ dữ, phải không ạ? Sợ không? Vẫn còn sợ là sao? Nghe xong với nhiều họ lại vẫn cứ sợ là sao? Đúng, câu trả lời rất đúng. Ai mà bảo không sợ coi chừng là đang hăng tiết vịt thôi, đang nói để tôi hài lòng thôi, để tôi vui lòng thôi, không có đâu. Hỏi lại tôi sợ ông, tôi cũng sợ, còn sợ hơn cả anh chị em nữa. Trước cái chết trước đau khổ, trước đe dọa, ai mà không run rẩy sợ hãi? Đức Giêsu sợ không?
Sợ.
Linh hồn thầy buồn đến chết được. Chúa Giêsu run rẩy cầu nguyện mà máu mồ hôi nước nhỏ. Càng lo sợ bao nhiêu thì ngài càng khẩn thiết cầu nguyện bấy nhiêu. Còn mình càng sợ bao nhiêu thì càng lo trốn chui trốn nhủi bấy nhiêu, còn chạy đi tìm phe cánh để tìm chỗ chữa này thế khác. Chúa Giêsu chỉ có cầu nguyện khẩn thiết với cha mà thôi. Thưa anh chị em, Đức Giáo Hoàng Uyprano thứ 8 năm 1628 đã khởi đầu cuộc án phong thánh cho Giô-sa-phát khi mở mộ ra và thấy xác ngài vẫn còn nguyên vẹn. Ngài được phong chân phước năm 1643 và được Đức Pio thứ 10 tôn phong lên bậc hiển thánh năm 1867 với tước hiệu là Đấng Bảo Vệ Sự Hiệp Nhất Trong Giáo Hội. Đây là vị thánh Đông Phương đầu tiên được phong với tước hiệu cao quý này. Thưa anh chị em, nhìn lại cuộc đời của Thánh Giô-sa-phát, ta thấy cuộc tử đạo của ngài đã bảo đảm sự hồi sinh của giáo hội Công giáo Slav. Họ khác về phong tục, về kỷ luật, về phụng vụ và ngôn ngữ với người Ba Lan theo Công giáo Roma. Trong khi đó họ vẫn độc lập với Moscow và người Nga vì sự liên kết của họ với Roma. Bởi đó họ trở thành một trung tâm quan trọng của phong trào quốc gia Ruthenia. Và ta thấy rằng là mầm mống sự chia rẽ trong giáo hội bắt đầu từ thế kỷ thứ tư, khi mà đế quốc La Mã bị chia cắt làm hai phần Đông và Tây. Không một lý do nào ngày hôm nay có thể biện minh cho sự phân ly hiện nay trong Kitô giáo, mà chúng ta thấy trong đó có 64% là Công giáo Roma, 13% là các giáo hội Đông phương mà hầu hết là chính thống giáo, và 23% là Tin lành. Trong khi đó còn đến 71% dân số thế giới chưa biết được đến Đức Kitô. Họ phải là những người mục kích sự hợp nhất Kitô giáo và đức ái của những người mệnh danh là Kitô hữu. Muốn nói gì thì nói, những người Kitô hữu chúng ta ngày hôm nay, nhất là những người theo lòng thương xót của Chúa, phải thấy rằng trách nhiệm của mình làm sao để mà lôi kéo, làm sao để mà hàn gắn, làm sao để mà nối kết những rạn nứt, những đổ vỡ, những chia rẽ từ chính trong gia đình, từ chính trong cộng đoàn, trong giáo xứ, trong những tổ chức mà mình tham gia. Mỗi người phải lặp đi lặp lại lời mời gọi, lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, xin Cha cho mọi người hợp nhất nên một. Muốn như vậy thì chính mình phải hợp nhất với mình trước đã, hợp nhất trong tư tưởng, trong lời nói và hành động. Mình không hợp nhất với mình, làm sao hợp nhất được với người khác? Hợp nhất nghĩ làm sao thì nói làm vậy, nói thế nào thì làm như thế đó. Đó là cái điều quan trọng nhất. Tôi dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa rồi thì tôi chỉ nghĩ đến lòng thương xót Chúa, tôi chỉ nói về lòng thương xót Chúa, và tôi chỉ thực hành lòng thương xót Chúa. Chỉ bằng cách đó, duy nhất bằng cách đó thì tôi mới có thể hiệp nhất được với nhau. Và những người mà chưa biết về lòng thương xót Chúa, chưa biết về Đức Giêsu Kitô, những người còn ở bên ngoài thì họ nhìn thấy sự hiệp nhất của tôi trong tư tưởng, lời nói, việc làm. Rồi sự hiệp nhất của anh em chúng tôi khi cùng tin vào lòng thương xót Chúa, cùng rao giảng lòng thương xót Chúa, cùng loan báo lòng thương xót Chúa, cùng thực hành lòng thương xót Chúa, bây giờ thì họ sẽ tin vào Thiên Chúa, bây giờ họ sẽ tin vào lòng thương xót Chúa, bây giờ họ sẽ cùng với chúng ta, cùng với chúng tôi đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót Chúa bằng một cuộc sống hiệp nhất yêu thương.
Xin hiệp nhất chúng con
đến một trong tình yêu Chúa. Xin hiệp nhất chúng con đến ngài liên kết với Cha. Xin tin tưởng.